Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 2 tháng 7 năm 2022. Bộ Ngoại giao ở Hà Nội xác nhận thông tin về hai nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam bị cáo buộc xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên khi đang ở đảo Mallorca của Tây Ban Nha và bước đầu triển khai các biện pháp bảo hộ công dân đối với hai người này. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Chủ tịch Trung Quốc khẳng định công thức một quốc gia, hai chế độ đối với Hồng Kông. Triều Tiên nói đề nghị nhân đạo của Mỹ có động cơ chính trị. Tên lửa Nga sát hại 19 thường dân ở thành phố Odessa của Ukraine.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Lãnh đạo chuyên trách kiểm duyệt thông tin tại Việt Nam nói rằng công ty Facebook dù đã cam kết với chính quyền ngăn chặn thông tin độc hại nhưng vẫn còn né tránh việc này, đồng thời nói thêm rằng Việt Nam sẽ gây áp lực hơn nữa để tăng cường kiểm duyệt. Trang VN Express dẫn lời ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại một hội thảo hôm 30 tháng 6 như sau. Một số doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam vẫn tìm cách né tránh việc ngăn chặn thông tin xấu độc tại Việt Nam, điển hình là Facebook. Công ty Facebook có trụ sở chính ở bang California, Hoa Kỳ, chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA về phát biểu trên của ông Lưu Đình Phúc. Truyền thông trong nước dẫn lời ông Phúc nói rằng các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới đã cam kết với chính quyền Việt Nam trong việc ngăn chặn gỡ bỏ thông tin xấu độc. Tuy nhiên, do sự khác biệt về quan điểm và môi trường pháp lý, việc xử lý thông tin vi phạm trên các mạng xã hội vẫn còn chậm, chưa triệt để, mất nhiều thời gian, ông Phúc nói. Trang Vietnam Express dẫn lời ông Phúc cho biết, những tài khoản fanpage thường xuyên bị Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu gỡ bỏ thông tin vi phạm, song các nền tảng chưa xử lý triệt để, dẫn đến hiệu quả chưa cao, mất nhiều thời gian và công sức để xử lý của các cơ quan quản lý nhà nước. Theo ông Phúc, một phần nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là giải pháp kỹ thuật hiện tại chưa cho phép tách riêng nội dung vi phạm trên Facebook, YouTube, TikTok để chặn, mà chỉ có thể chặn toàn bộ website vi phạm. Giới hoạt động cho tự do phát biểu trên mạng xã hội cho rằng những bài viết của họ thường xuyên bị ngăn chặn hay gỡ bỏ ngay lập tức, và dường như không thấy có sự suy giảm nào trong việc hợp tác giữa các nền tảng này với chính quyền Việt Nam. Nhận định về phát biểu của ông Phúc, ông Đường Văn Thái, một người dùng Facebook đang tị nạn chính trị tại Thái Lan và thường xuyên bị Facebook xóa bài, nói với VOA rằng từ trước đến nay Facebook cùng các công ty khác vẫn đi đêm với chính quyền Việt Nam trong việc ngăn chặn thông tin trên mạng.
Tất cả những cái thông tin này đều là cái định hướng của Bộ Thông tin Truyền thông đưa ra, nhận định một chiều. Bộ Thông tin Truyền thông nói như vậy, nhưng mà thực tế là các cái nền tảng như là Facebook, Google, TikTok là họ vẫn hợp tác đi đêm với lại chính phủ Việt Nam đó. Bởi vì tất cả những các cái bài viết mà các cái tài khoản YouTube, Facebook, TikTok mà có cái sự ảnh hưởng ở trên mạng xã hội, có cái sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đều bị gỡ ngay lập tức.
Trong tháng 6 đầu năm nay, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử đã đề nghị 4 doanh nghiệp lớn là Facebook, Google, TikTok và Apple ngăn chặn gỡ bỏ thông tin vi phạm trên các nền tảng trong nỗ lực đẩy mạnh tăng cường quản lý các mạng xã hội cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam, vẫn theo truyền thông trong nước. Nhà hoạt động Đường Văn Thái cho biết rằng Facebook dường như vẫn sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ Việt Nam trong việc kiểm duyệt thông tin trên mạng xã hội.
Thật sự ra thì Facebook là họ chỉ có chịu cái sự áp lực của chính phủ Hoa Kỳ ở tại trên cái địa bàn các cái nước, địa bàn của cái nước nào mà coi như chính phủ làm cứng với lại Facebook thì bây giờ Facebook mới thật sự là coi như là đứng về phía người sử dụng. Chứ còn ở Việt Nam thì Thái dám khẳng định là chắc chắn là tương lai Facebook Việt Nam sẽ coi như đi theo cái xu hướng là thân với chính phủ Việt Nam, để bây giờ càng ngày những cái người mà chơi mạng xã hội Facebook ở Việt Nam là rất là khó khăn, và Facebook sẽ có cái chiều hướng, có nghĩa là tuân chỉ theo những cái cam kết với lại Bộ Thông tin Truyền thông nhiều hơn và sẽ chặn nhiều hơn.
Việt Nam với dân số 98 triệu người nằm trong số 10 thị trường hàng đầu của Facebook, dưới số lượng người dùng vào khoảng từ 60 đến 60 triệu theo dữ liệu của công ty vào năm 2021. YouTube có khoảng 60 triệu người dùng tại Việt Nam và TikTok có 20 triệu theo ước tính của chính phủ vào năm 2021. Vào tháng 4, 2022, Việt Nam dự trù đưa ra các quy định mới yêu cầu các công ty mạng xã hội gỡ bỏ nội dung mà họ cho là bất hợp pháp trong vòng 24 giờ, một động thái củng cố sự kiểm duyệt khắt khe nhất thế giới đối với mạng xã hội và tăng cường sự kiểm soát của Đảng Cộng sản cầm quyền trong đối chính quyền đàn áp các hoạt động chống phá nhà nước, theo hãng tin Reuters. Quy định này yêu cầu gỡ bỏ nội dung và dịch vụ bất hợp pháp trong vòng 24 giờ, không có thời gian ân hạn, và các buổi phát trực tiếp bất hợp pháp phải bị chặn trong vòng 3 giờ. Nếu không tuân thủ, các mạng xã hội có thể bị cấm ở Việt Nam.
Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa xác nhận thông tin về hai nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam bị cáo buộc xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên khi đang ở đảo Mallorca của Tây Ban Nha. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha thông báo, cảnh sát Mallorca thông báo đã bắt giữ hai công dân Việt Nam với cáo buộc xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi và xâm phạm quyền riêng tư. Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn thông tin từ Đại sứ quán cho biết, hai nghi phạm đã được tại ngoại và đang trong quá trình chờ cơ quan chức năng Tây Ban Nha xử lý. Thông báo của Bộ Ngoại giao nói, Đại sứ quán đã triển khai bước đầu các biện pháp bảo hộ công dân, làm việc với cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin, đề nghị phía Tây Ban Nha bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam, cũng như kịp thời cung cấp thông tin về diễn biến tình hình xử lý cho Đại sứ quán. Bộ này cho biết đã chỉ đạo Đại sứ quán tiếp tục theo dõi sát vụ việc và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định của Việt Nam và quốc gia sở tại. Trước đó, hàng loạt hãng truyền thông Anh đưa tin một thiếu nữ Anh 17 tuổi đã tố cáo với cảnh sát tại Tây Ban Nha rằng cô đã bị hai người là nam diễn viên và nhạc sĩ nổi tiếng người Việt cưỡng hiếp trong khách sạn tại Mallorca của Tây Ban Nha sau khi cô gặp các nghệ sĩ này ở một nhà hàng gần đó và bắt đầu giao lưu với họ. Hai nghệ sĩ Việt đã bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt vào thứ Bảy, 25 tháng 6, với cáo buộc cưỡng hiếp cô gái. Theo tờ báo địa phương của Tây Ban Nha, hai người nổi tiếng là một diễn viên và một nhạc sĩ ở độ tuổi 37 và 42 đã ra hầu tòa vào hôm thứ Ba. Họ đã được trả tự do nhưng hộ chiếu của họ đã bị thu hồi. Cô gái người Anh khai rằng hai nghệ sĽ Việt đã ở một khách sạn ở Saint Em, trong khi cô gái và gia đình ở một khách sạn khác. Họ gặp nhau tại một nhà hàng vào tối thứ Sáu, bắt đầu cuộc trò chuyện và uống rượu với nhau. Một lúc sau, cả ba đã đi đến bãi biển và họ bắt đầu thân mật với nhau. Sau đó, cả ba trở về phòng khách sạn của một trong hai nghệ sĩ Việt Nam. Chính nơi đây, họ bị cáo buộc đã thực hiện hành vi hiếp dâm cô gái. Khai với cảnh sát, thiếu nữ người Anh nói, sau khi ép buộc cô quan hệ tình dục, hai nghệ sĩ Việt đã bắt cô đi tắm để tẩy rửa chất dịch trong cơ thể. Tuy nhiên, cô gái đã kể lại sự việc với dì của mình và cảnh sát đã ập đến khách sạn. Cô cũng đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Giữa lúc Tây Ban Nha và Anh đều chưa tiết lộ danh tính của hai nghệ sĩ Việt, mạng xã hội tại Việt Nam đã dậy sóng với những hình ảnh, địa điểm và thông tin trùng hợp về chuyến đi của diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đến đảo Mallorca trong khi đi công tác châu Âu, kể cả chi tiết diễn viên nổi tiếng này phải dùng một tài khoản lạ để liên lạc với vợ con vì lý do mất điện thoại. Tại buổi họp báo vào chiều 1 tháng 7, khi được đề nghị làm rõ những thông tin trên mạng xã hội về vụ bê bối này, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, nói rằng, theo những thông tin chưa chính thống, diễn viên Hồng Anh có đi du lịch ở châu Âu và có liên quan đến vụ việc đang được điều tra. Ông Tài cho biết, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã yêu cầu Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội báo cáo về việc này vì Hồng Đăng là diễn viên thuộc biên chế Nhà hát kịch Hà Nội. Ông nói, khi nào Nhà hát kịch Hà Nội có báo chí, có báo cáo thì Sở Văn hóa Thể thao sẽ có thông tin chính thức tới báo chí. Trong khi đó, cũng trong ngày 1 tháng 7, Đài truyền hình Việt Nam VTV đã ra chỉ thị thay thế hoặc cắt bỏ tất cả các chương trình có sự xuất hiện của diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, hai tên tuổi đang ăn khách của làng giải trí Việt. Thông báo của VTV nói, về việc diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hiện đang có scandal tại nước ngoài, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo đài, ban thư ký biên tập đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát chương trình sản xuất, giám sát sản xuất, thay thế hoặc cắt bỏ chương trình nếu thấy xuất hiện hình ảnh hai nhân vật này trên sóng số ngay từ ngày hôm nay, kể cả chương trình phát lại. Tờ báo địa phương Tây Ban Nha Ultima Hora cho hay hai nghi can đã được tại ngoại sau khi được đưa đến một phiên tòa kín, nhưng bị cấm rời khỏi Tây Ban Nha trong khi cuộc điều tra đang diễn ra. Vào thời điểm vụ bê bối diễn ra, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đang có chuyến công tác ở Ý và Tây Ban Nha. Sau khi thông tin được đưa ra, tên của hai nghệ sĩ này đã trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google. The Voice of America,
VOA. Hôm 30 tháng 6, chính phủ Việt Nam tổ chức bàn giao hai hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam cho chính phủ Hoa Kỳ. Thông tấn xã Việt Nam dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích đã bàn giao các hài cốt này trong buổi lễ diễn ra ở sân bay quốc tế Đà Nẵng cho đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Nội và cơ quan kiểm kê tù binh chiến tranh và quân nhân mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tại Hà Nội. Tin cho hay, đây là đợt trao trả hài cốt lần thứ 158 kể từ năm 1973 cho đến nay. Hoạt động tìm kiếm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam là hoạt động nhân đạo giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ. Hai bộ hài cốt được phía Việt Nam bàn giao cho phía Mỹ lần này là kết quả của đợt tìm kiếm chung lần thứ 146 và 147 từ tháng 2 đến tháng 6 2022, truyền thông Việt Nam cho biết. Thông báo cho biết các chuyên gia pháp y của Việt Nam và Hoa Kỳ đã giám định các bộ hài cốt này tại Đà Nẵng, kết luận có thể liên quan đến các trường hợp quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam và đề nghị chuyển về Hawaii của Mỹ để xác minh thêm. Hoa Kỳ và Việt Nam đã hợp tác trong hơn 30 năm qua để kiểm kê đầy đủ những người Mỹ còn mất tích trong chiến tranh. Theo số liệu của phía Hoa Kỳ, tính đến ngày 13 tháng 4, 2022, cơ quan này đã tiếp nhận được 729 bộ hài cốt và còn đến 1.244 quân nhân Mỹ mất tích từ chiến tranh Việt Nam chưa được kiểm kê.
Một binh sĩ Ukraine gốc Việt vừa tử trận trong lúc tham gia chiến đấu ở mặt trận Donbass, khu vực miền đông đang trở thành chảo lửa khi quân Nga tăng cường tấn công để đạt mục tiêu chiếm khu vực chiến lược này. Thượng úy Nguyễn Văn Minh, 27 tuổi, thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine, đã hy sinh vào ngày 26 tháng 5 trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam cho biết, cơ quan đại diện của Ukraine nói, Ukraine biết ơn mẹ của cháu Minh, bà Phạm Thị Sao, đã nuôi dạy một người con trai dũng cảm. Đại sứ quán Ukraine xin chia buồn cùng toàn thể gia quyến và cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine. Nguyễn Văn Minh mãi là anh hùng của đất nước Ukraine. Đại sứ Ukraine tại Việt Nam, ông Oleksandr Gaman, cho biết Thượng úy Nguyễn Văn Minh được sinh ra ở Kiev và sống ở Kharkiv. Anh đã chọn đi nghĩa vụ quân sự sau khi Nga xô quân xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Nguyễn Văn Minh đã tốt nghiệp Học viện Quốc gia của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine và từng là trung úy trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine. Đăng kèm những hình ảnh video Nguyễn Văn Minh chơi nhiều loại nhạc cụ, đại sứ Ukraine cho biết Minh là một người có năng khiếu, chơi nhạc cụ, hát hay và vẽ rất đẹp. Ông nói, cháu ấy đã có những kế hoạch lớn cho tương lai, nhưng những kế hoạch của cháu đã bị tiêu diệt bởi Nga, một kẻ khủng bố và một kẻ sát nhân hủy diệt mọi thứ. Cháu ấy 27 tuổi và sẽ luôn ở tuổi 27. Đại sứ Kaman nói trong ngày diễn ra lễ tang của liệt sĩ Nguyễn Văn Minh vào ngày 29 tháng 6 tại nhà hỏa táng thành phố Kharkiv do Hội Người Việt tại thành phố này giúp lo liệu vì bà Phạm Thị Sao đã sơ tán về quê nhà ở tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Gọi Nguyễn Văn Minh là con trai của cha mẹ người Việt Nam và cũng là đứa con trai của Ukraine. Ông Kaman xin hạ người cúi đầu trước người mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Minh và tôn vinh anh là anh hùng và niềm tự hào của Ukraine. Ông nói, chúng tôi, những người đang sống, có ơn nợ vĩnh viễn với mẹ. Ngoài tổn thất về sinh mạng của các binh sĩ hai bên, cuộc tấn công xâm lược của Nga và Ukraine mà Moscow gọi là chiến dịch đặc biệt còn khiến hơn 10.000 thường dân Ukraine thương vong, theo Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Cơ quan này nói đây chỉ là những con số xác minh được, trong khi con số thực tế là cao hơn đáng kể.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast.
Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Triều Tiên nói Hoa Kỳ lợi dụng chuyện Triều Tiên bị bùng dịch COVID khi đề nghị viện trợ nhân đạo với các mục đích chính trị. Bộ Ngoại giao Triều Tiên trong một bài báo đăng ngày 30 tháng 6 nói đề nghị giúp đỡ của Hoa Kỳ là một âm mưu nhằm giảm bớt sự chỉ trích của quốc tế về chính sách thù địch của Mỹ đối với Triều Tiên. Bộ này chỉ trích rằng việc Hoa Kỳ đề nghị viện trợ nhân đạo là thiếu chân thành trong bối cảnh Washington mới diễn tập quân sự với Hàn Quốc và có động thái áp đặt thêm chế tài Triều Tiên. Bộ nói thêm rằng Hoa Kỳ, nước đã thất bại trong cuộc khủng hoảng COVID của chính mình nên bỏ lời đề nghị ngớ ngẩn mà lo cho tình hình của mình ở nội địa. Washington và Hàn Quốc đã đề nghị cung cấp hỗ trợ nhân đạo chẳng hạn như vaccine COVID và vật liệu y tế cho Triều Tiên sau đợt bùng phát COVID đầu tiên kể từ cuối tháng 4, nhưng không được Bình Nhưỡng phúc đáp.
Mỹ phải đáp ứng các nghĩa vụ quốc tế của mình về biến đổi khí hậu và làm nhiều hơn là hô khẩu hiệu. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói hôm 1 tháng 7, sau phán quyết của Tòa án tối cao giới hạn khả năng cắt giảm khí thải trong ngành điện của Washington. Tối cao Pháp viện đã bỏ phiếu để kiềm chế quyền hành của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, tức EPA, trong việc điều tiết lượng khí thải nhà kính từ các nhà máy điện hiện tại chạy bằng than và khí đốt, theo đạo luật không khí sạch, khiến các nhà hoạt động môi trường bất bình. Ông Triệu nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo thường kỳ rằng phán quyết đã bị cộng đồng quốc tế chỉ trích, nói thêm rằng chỉ hô khẩu hiệu để giải quyết biến đổi khí hậu là chưa đủ. Chúng tôi kêu gọi các nước phát triển, bao gồm cả Mỹ, đối mặt với trách nhiệm lịch sử của họ và cho thấy tham vọng và hành động lớn hơn. Ông Triệu nói thêm, các nhà hoạt động môi trường ở Trung Quốc cho biết quyết định này có thể làm tổn hại mối quan hệ rộng lớn hơn giữa Bắc Kinh và Washington về khí hậu, vốn đóng vai trò quan trọng để đảm bảo các thỏa thuận toàn cầu nhằm hạn chế khí thải nhà kính làm trái đất nóng lên. Phán quyết có hậu quả sâu sắc và sẽ làm suy yếu đáng kể điều kiện cho các cuộc đàm phán khí hậu Mỹ-Trung trong tương lai, ông Lý Thạc, cố vấn cấp cao của tổ chức Greenpeace, nói. Sự thụt lùi của Mỹ cũng có thể khiến Trung Quốc khó có thể hành động nhiều hơn để hạn chế tiêu thụ than, vốn đạt mức kỷ lục vào năm 2021, ông Lý nói thêm. Phía Trung Quốc tin rằng sẽ không thể có chuyện bánh ít đi, bánh quy lại giữa họ với Mỹ về khí hậu, ông nói. Hồi năm ngoái, Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết Trung Quốc sẽ bắt đầu cắt giảm tiêu thụ than vào năm 2026. Với các viện nghiên cứu nhà nước dự kiến công suất phát điện bằng than đá sẽ tăng thêm 150 GW trong giai đoạn 2021-2025. Trong bối cảnh lo ngại về tăng trưởng kinh tế và an ninh năng lượng, các quan chức cấp cao Trung Quốc đã liên tục nhấn mạnh sự cần thiết phải xử lý quá trình chuyển đổi năng lượng sang phát thải ít carbon một cách cẩn thận. Phó Thủ tướng Hàn Chính trong tuần này đã mô tả than đá là bệ đỡ cho nền kinh tế, lại nói thêm rằng Trung Quốc cần duy trì nguyên tắc an ninh năng lượng dựa trên các điều kiện cơ bản quốc gia về ưu thế than đá.
Không có lý do gì để thay đổi công thức một đất nước hai chế độ của Hồng Kông, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong chuyến thăm hiếm hoi đến Trung tâm Tài chính Toàn cầu, sau khi chứng kiến tân đặc khu trưởng John Lee, tức Lý Gia Siêu, tuyên thệ nhậm chức hôm 1 tháng 7. Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc vào ngày 1 tháng 7 năm 1997, mà khi đó Bắc Kinh hứa hẹn trao quyền tự trị rộng rãi, các quyền cá nhân không bị cản trở và tư pháp độc lập ít nhất là cho đến năm 2047. Những người chỉ trích Trung Quốc cáo buộc chính quyền chà đạp những quyền tự do này, vốn không có ở đại lục bị cai trị độc đoán, với luật an ninh quốc gia sâu rộng do Bắc Kinh áp đặt lên Hồng Kông vào năm 2020 sau các cuộc biểu tình đòi dân chủ rầm rộ năm trước đó. Thủ tướng Anh Boris Johnson và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 30 tháng 6 nói Trung Quốc đã không thực hiện các cam kết khi được chuyển giao. Chính quyền Trung Quốc và Hồng Kông bác bỏ cáo buộc này và nói đạo luật này đã khôi phục trật tự từ hỗn loạn để thành phố có thể thịnh vượng. Ông Tập nói công thức một đất nước, hai chế độ đã thành công với Trung Quốc có thẩm quyền toàn diện. Đối với kiểu chế độ tốt đẹp này, không có lý do gì để thay đổi, nó phải được duy trì trong thời gian dài, ông Tập nói. Sau dông bão, mọi người có thể đau lòng mà thấy rằng Hồng Kông không thể hỗn loạn và không được trở nên hỗn loạn một lần nữa. Sự phát triển của Hồng Kông không thể bị trì hoãn một lần nữa và bất kỳ sự can thiệp nào cũng phải được loại bỏ. Ông Tập nói thêm, Trung Quốc sẽ hỗ trợ vai trò trung tâm tài chính và thương mại quốc tế của Hồng Kông. Tại buổi lễ tuyên thệ, tất cả các quan chức, gồm cả ông Tập, đều đeo khẩu trang và không bắt tay. Ông Lý Gia Siêu, cựu sĩ quan cảnh sát, bị Washington trừng phạt vì vai trò thực hiện luật an ninh của ông. Ông Linh nắm quyền khi thành phố đang đối mặt làn sóng ra đi của người dân và nhân tài trong bối cảnh nơi này áp đặt các giới hạn phòng dịch COVID-19 gắt gao nhất thế giới. Giới chức đã triển khai lực lượng an ninh khổng lồ chặn các con đường và không phận xung quanh cảng Victoria xinh đẹp, nơi thống đốc thuộc địa cuối cùng Chris Patten đã rơi nước mắt trong buổi lễ trao trả Hồng Kông về cho Trung Quốc tại một buổi lễ ước mưa vào năm 1997. Đèn lồng đỏ, cờ Trung Quốc và Hồng Kông và các áp phích tuyên bố kỷ nguyên ổn định mới trang hoàng các quận trên toàn thành phố. Ông Tập đã không tham dự lễ thượng cờ truyền thống hôm 1 tháng 7 và báo chí đưa tin ông qua đêm ở Thâm Quyến bên kia biên giới sau khi đến Hồng Kông hôm 30 tháng 6. Chuyến đi của ông Tập tới Hồng Kông là lần đầu tiên kể từ năm 2017 khi ông chứng kiến bà Carrie Lam tuyên thệ nhậm chức và ở lại Hồng Kông trong suốt chuyến thăm. Nơi ở qua đêm của ông lần này và lý do tại sao ông chọn Thâm Quyến vẫn chưa được xác nhận chính thức. Hồng Kông đã ghi nhận hơn 2.000 ca mắc COVID hàng ngày hôm 30 tháng 6, mức độ sẽ khiến bất kỳ thành phố nào trong đại lục thúc đẩy các hạn chế chặt chẽ. Trung Quốc là nước duy nhất trong các nước lớn chọn cách dập dịch khi nó xảy ra bằng mọi giá. Một số nhà phân tích coi chuyến thăm của ông Tập là chuyến đi thắng lợi sau khi Bắc Kinh thắt chặt kiểm soát Hồng Kông. Sau khi đến Hồng Kông, ông Tập nói rằng thành phố đã vượt qua thách thức và vươn lên từ đống tro tàn. Những gì xảy ra trong 25 năm qua chứng minh rằng tương lai và vận mệnh của Hồng Kông phải nằm trong tay những người yêu nước, những người sẽ hô lên đầy tự hào mình là người Trung Quốc, Hoàn Cầu Thời báo viết trong một bài xã luận. Sự phục hưng vĩ đại của đất nước Trung Quốc là không thể đảo ngược và tương lai của Hồng Kông sẽ còn tươi sáng hơn. Lễ kỷ niệm ngày trao trả thường chứng kiến hàng ngàn người tuần hành để bày tỏ sự bất bình về mọi thứ, từ giá bất động sản cao ngất ngưỡng đến sự kìm kẹp của Bắc Kinh, kể cả trong chuyến đi lần trước của ông Tập đến Hồng Kông. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2019, trong các cuộc biểu tình chống chính phủ, người biểu tình đã xông vào và đập phá cơ quan lập pháp của thành phố. Không có cuộc biểu tình nào diễn ra lần này, khi các chính trị gia đối lập và các nhà hoạt động dân chủ mạnh miệng nhất đều đang ở tù hoặc tự lưu vong. Đó là sự kết thúc của một kỷ nguyên. Đó là sự kết thúc của một quốc gia hai chế độ, nhà hoạt động Hồng Kông lưu vong Samian Chu nói với Reuters từ Oslo, Na Uy. Đây là thành phố không còn nhận ra được nữa.
Nga dội tên lửa ồ ạt gần cảng Odessa ở Biển Đen của Ukraine hôm 1 tháng 7, bắn trúng một khu căn hộ và một khu nghỉ mát và làm thiệt mạng ít nhất 19 người, các quan chức Ukraine cho biết, vài giờ sau khi quân đội Nga bị đẩy ra khỏi đảo rắn gần đó. Một cánh của tòa căn hộ 9 tầng đã bị tên lửa phá hủy hoàn toàn vào lúc 1 giờ sáng. Tường và cửa sổ của một tòa căn hộ 14 tầng lân cận cũng bị áp lực của vụ nổ làm hư hại. Người dân đang giúp nhân viên cứu hộ đào bới đống đổ nát. Chúng tôi đến nơi này, đánh giá tình hình cùng với đội ngũ cấp cứu và dân địa phương và cùng nhau giúp đỡ những người sống sót và những người không may thiệt mạng, chúng tôi giúp đưa họ đi. Oleksandr Abramov sống gần đó và đã vội vàng chạy đến hiện trường khi nghe tiếng nổ cho biết. Các quan chức Ukraine cho biết ít nhất 16 người đã chết tại tòa chung cư ở làng Serhikiva và 3 người khác, trong đó có một trẻ em, trong các cuộc pháo kích vào các khu nghỉ mát gần đó. Điện Kremlin phủ nhận nhắm mục tiêu nhằm vào dân thường. Tôi muốn nhắc nhở quý vị về lời nói của Tổng thống rằng lực lượng vũ trang Nga không đụng đến các mục tiêu dân sự, phát ngôn nhân Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên. Ở miền đông Ukraine, nơi Nga đang tăng cường tấn công trên bộ, quân Ukraine đang giữ vững thành phố Lysychansk, mặc dù giới chức cho biết nó đang bị pháo kích dữ dội. Việc tấn công Odessa bằng tên lửa tầm xa diễn ra nhiều ngày sau khi Nga đẩy mạnh các cuộc tấn công như vậy sâu trong lãnh thổ Ukraine, cách xa tiền tuyến, bao gồm cuộc tấn công khiến ít nhất 19 người thiệt mạng ở một khu mua sắm đông đúc. Moscow nói họ tấn công các mục tiêu quân sự, Kiev gọi đó là tội ác chiến tranh. Một viên tướng Ukraine hôm 30 tháng 6 nói Nga có thể muốn nhắm vào các mục tiêu quân sự, nhưng lại giết dân thường khi bắn các tên lửa không chính xác, lỗi thời và các khu đông dân cư. Tổng thống Ukraine Zelensky và các nghị sĩ quốc hội đã dành một phút mặc niệm cho những người bị sát hại trong các cuộc tấn công gần Odessa. Nga đã tập trung chiến dịch trên bộ vào miền đông Ukraine, nơi họ yêu cầu Kiev nhượng lại toàn quyền kiểm soát hai tỉnh cho các lực lượng ly khai thân Nga. Moscow gần như đã chiếm được một trong hai tỉnh Lugansk kể từ khi chiếm thành phố Severodonetsk vào tuần trước sau những cuộc giao tranh ác liệt nhất của cuộc chiến. Thành trì cuối cùng của Ukraine ở Lugansk là thành phố Lysychansk bên kia sông Siversky Donetsk, nơi gần như bị bao vây dưới pháo kích không ngừng của Nga. Quân Nga đã nã pháo vào Lysychansk từ nhiều hướng khác nhau và tiếp cận từ nhiều phía, thống đốc khu vực Serhiy Gaidai cho biết trên truyền hình Ukraine. Sự vượt trội về hỏa lực của những kẻ chiếm đóng thể hiện rất rõ, ông Zelensky nói, họ đơn giản là mang tất cả súng đạn trong kho ra đánh chúng tôi.
Tổng thống Joe Biden ngày 30 tháng 6 loan báo Hoa Kỳ sẽ cung cấp thêm 800 triệu đô la vũ khí và viện trợ quân sự cho Ukraine, ca ngợi lòng dũng cảm của người dân Ukraine kể từ khi Nga xâm lược vào tháng 2. Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh NATO mà qua đó liên minh đồng ý cho Phần Lan và Thụy Điển gia nhập, ông Biden khẳng định Hoa Kỳ và các đồng minh NATO đoàn kết trong việc chống lại Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tôi không biết cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào, nhưng sẽ không kết thúc với việc Nga đánh bại Ukraine, ông Biden nhấn mạnh trong một cuộc họp báo. Ukraine đã giáng một đòn mạnh vào Nga. Ông Biden có vẻ đang thúc giục đồng minh sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine, dù hồi tháng 3 đã tuyên bố về khả năng chiến thắng, ông nói thêm, chừng nào Ukraine còn cần, chúng tôi sẽ còn hỗ trợ họ. Loan báo về khoản viện trợ vũ khí mới sẽ thêm vào con số hơn 6,1 tỷ đô la mà Hoa Kỳ đã công bố kể từ khi lực lượng Nga tràn vào Ukraine hôm 24 tháng 2 và khiến châu Âu có một cuộc chiến toàn diện. Các kế hoạch viện trợ mới trong khi NATO định vị lại mình trên nền tảng chiến tranh lạnh với một lực lượng khổng lồ được xây dựng, được đưa ra khi phía Ukraine nhờ pháo Howitzer trợ cấp mà lấy lại tiền đồn chiến lược ở đảo Rắn. Ông Biden trước đó đã cam kết bổ sung thêm quân, máy bay chiến đấu và tàu chiến của Mỹ cho châu Âu trong khi NATO đồng ý tăng cường các biện pháp răn đe, đặt hơn 300.000 binh sĩ trong tình trạng báo động cao từ giữa năm tới. Hoa Kỳ đang làm đúng những gì tôi từng tuyên bố chúng tôi sẽ làm nếu Nga xâm lược, nâng cao vị thế của chúng tôi ở châu Âu, ông Biden nói. Hoa Kỳ đang tập hợp thế giới để sát cánh cùng với Ukraine. Thủ tướng Anh Boris Johnson loan báo London sẽ cung cấp thêm hơn 1,2 tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ukraine, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ sớm cung cấp thêm 6 khẩu pháo cho Ukraine. Sự đóng góp của Anh bao gồm các hệ thống phòng không và thiết bị chiến tranh điện tử mới, đưa mức viện trợ lên gần 2,8 tỷ đô la kể từ khi Moscow xâm lược, một khoản tài chính mà chính phủ Anh cho biết chỉ đứng sau viện trợ của Mỹ. Ông Johnson nói, ông Putin dường như chưa sẵn sàng rút lui hoặc đàm phán các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình. Trong một chuyển biến lớn nhất về an ninh châu Âu trong nhiều thập niên, Phần Lan và Thụy Điển sẽ ký nghị định thư gia nhập chính thức vào ngày 5 tháng 7 để gia nhập NATO. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, mặc dù việc phê chuẩn của Quốc hội 30 nước thành viên có thể mất một năm. Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nói trong một cuộc họp báo vào cuối hội nghị rằng hai nước Bắc Âu này trước tiên phải giữ lời hứa đã thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ, vì nhờ có thỏa thuận đó, Thổ Nhĩ Kỳ mới thôi phủ quyết nỗ lực gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Ông Erdogan nói Thụy Điển đã hứa dẫn độ 73 cá nhân mà ông mô tả là khủng bố. Đầu tiên, Thụy Điển và Phần Lan nên thực hiện các nhiệm vụ của họ và những nhiệm vụ đó đã có trong văn bản. Nhưng nếu họ không làm vậy, tất nhiên việc phê chuẩn sẽ không được gửi tới Quốc hội của chúng tôi, ông Erdogan nói. Ngày 29 tháng 6, ông Putin nói rằng Nga sẽ đáp trả tương tự nếu NATO triển khai quân đội hoặc cơ sở hạ tầng ở Phần Lan hoặc Thụy Điển. Thủ tướng Estonia Kaja Kallas kêu gọi phương Tây sẵn sàng, đặc biệt là trong điều kiện các cuộc tấn công có thể xảy ra vào các mạng máy tính của Phần Lan, Thụy Điển và NATO. Tất nhiên chúng ta phải dự kiến một số bất ngờ từ ông Putin, nhưng tôi không tin là ông ấy tấn công trực tiếp Thụy Điển hoặc Phần Lan, bà nói.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you.